This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần. Và đối với Sở Cảnh sát Dallas do Officer Michael Bùi phụ trách ngày hôm nay thì cách 2 tuần. Và với thời lượng của chương trình là 30 phút, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với cảnh sát Officer Michael Bùi nhé. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Officer Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và Michael xin chào tất cả quý vị của khán giả của đài 1160. Và một lần nữa, thứ sáu, Michael sẽ trở lại với quý vị giống như anh Dũng Nghiêm đã nói, mỗi hai tuần. Thì trong cái chương trình này Michael sẽ trả lời những cái câu hỏi nào quý vị có thắc mắc về phía bên cảnh sát, những cái nhiệm vụ của, tại vì cảnh sát ở một trong một cái tiểu bang hay là một trong cái quận hay là một trong cái city nó rất là nhiều cảnh sát, thì quý vị cũng nên biết là cảnh sát nào quý vị sẽ xử lý gì cái vụ nào. Không phải là tất cả cảnh sát đều xử lý những cái vụ giống nhau hết. Thì nếu mà quý vị có thắc mắc về những cái việc làm và khi nào mình cần cảnh sát nào để mình gọi, thì nhưng mà nếu mà quý vị cần những sự giúp đỡ cấp bách thì 911 là cái số mà quý vị vẫn phải gọi cho cảnh sát.
Cảm ơn anh cảnh sát Michael Bùi. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thì trong khi chờ đợi các vị thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn nói với anh là sắp tới đó thì mình có mùa lễ holiday lớn là Giáng sinh đó. Thì được biết cái title 42 mà cựu Tổng thống Trump ban hành trước đây đó anh, thì ngày 21 tháng 12 này đã sẽ hết hạn. Thì trước đây khi mà cái đề mục này nó chưa có đến hạn thì ngay biên giới của Texas mình và cũng như những nơi khác thì làn sóng di dân đã tràn vào Hoa Kỳ này rất là nhiều, lên đến hàng triệu người. Thì đến ngày 21 tháng 12 này có nghĩa chỉ còn chưa đầy một tuần nữa và nó sẽ đến vào trước Giáng sinh thì cái đề mục này nó sẽ hết hạn. Thì không biết là khi đó thì chính phủ Tổng thống Biden sẽ giải quyết như thế nào, nhưng mà Dũng Nghiêm chắc chắn rằng cái làn sóng khi dần cái di dân tội và di dân tràn vào nước Hoa Kỳ như thế này thì sẽ tội phạm sẽ gia tăng hơn, chẳng hạn như là cướp bóp trộm cắp với nhiều tình dục ma túy đồ vân vân và xảy ra trước mùa lễ này đó. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi anh Officer Michael Bùi là anh nhận định cái sự việc này như thế nào anh?
Vâng, cũng như quý vị cũng biết cái title 42 thì nó bị struck down rồi, thì tới giống như anh tới ngày 21 tháng 12 thì tin tức cũng là hé lộ là trong vòng tuần tới hay tuần này rất là nhiều thành phố trong tiểu bang Texas sẽ nhận sẽ có những cái chuyến xe bus giống như những chiếc bus lên bên DC này nọ đó, nó sẽ chở người với cái đà mà cỡ 2.500 mỗi ngày người ta nhập cái tình hình thế giới nó càng ngày nó càng căng thẳng, đúng anh đó, thì càng nhiều người mà không có mình không có đủ nhân lực để mình điều tra cái background của những người từng người đó, bởi vậy mới có cái đạo luật là ở bên nước Mỹ ở lại bên nước Mỹ do tổng thống đưa ra để mình coi có phải người đó có phải là thật sự muốn tị nạn hay là những người buôn lậu. thì với cái tình hình này á, thì cái buôn lậu nó càng lớn, thì dĩ nhiên là những cái buôn lậu người nó càng lớn, thì những cái người mà người ta vô đây á, có thể là một số người ta chính xác là người ta muốn ấy, nhưng mà nó cũng có một số người nó sẽ làm ra cho cái tình trạng biên giới nó chết chóc nhiều, hãm hiếp nhiều, rồi trẻ em, rồi với tất cả những trẻ em mà đi mà nó sẽ lòi ra những trẻ em mà không có cha mẹ này nọ đó, thì nó sẽ gây ra cái tội phạm. Mình nói thí dụ như bây giờ thí dụ chở 3-4 cái xe bus tới thành phố Đà Lạt, thì dĩ nhiên là mình đâu có nó đến đưa cái tờ giấy đó là ok tới ngày này anh ra tòa thôi, nhưng mà mấy người đó thì dĩ nhiên là coi như 80-90% là người ta sẽ không có quay lại, tại vì nước Mỹ là lớn rồi, đâu có ai mà bây giờ không có đủ nhân lực để mà điều hành cái border, mà có ai đó có nhân lực đâu mà đi toàn nước Mỹ để lục xét như để kiếm mấy những người đó, nên rất là khó khăn. Và những người đó người ta sẽ sinh sôi nảy nở những cái vụ lừa bịp, thí dụ những người đó người ta không có biết tiếng, rồi người ta bị những người khác người ta lợi dụng, rồi những người đó không có biết gì ở đây, rồi xảy ra những vụ những người đó bị cướp bóc rồi này nọ. Thì cướp bóc ở đây mình nói về cái tội phạm là phía cảnh sát không có cần biết anh là quốc tịch thẻ xanh hay là anh illegal, anh gọi 911, anh là nạn nhân, thì cảnh sát vẫn phải điều tra những cái vụ đó, thì nó sẽ xảy ra nhiều hơn những cái vụ cướp bóc, những cái vụ mà lợi dụng, rồi những cái nhóm mà nó có thể lợi dụng những em trẻ hay là những người vô trong tiệm ăn cắp rồi này nọ, nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì cái vấn đề này nó làm cho cảnh sát cũng là rất là nhức đầu. Rồi những cái mấy nhà thờ hay là những cái gì, những cái nhóm hội đoàn mà đứng ra bảo lãnh những cái người này, người ta có thể lo tới chừng nào? Và khi mà cái vấn đề mà nó rất là nhiều người ở chung một chỗ, thì dĩ nhiên sẽ nó sẽ có ẩu đả trong đó, và cảnh sát phải tới giải quyết, rồi những người đó lại bị bắt vô tù, rồi những cái trường hợp đó là người dân mình ở đây mình đóng thuế là mình phải nuôi những người đó, thì nó xảy ra từ cái việc này nó sẽ làm cho tràn lan những cái việc khác.
Cảm ơn anh Officer Michael Bùi. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt ngày hôm nay nhé. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại với câu hỏi hồi nãy thì dự báo sắp tới thì cái làn sóng tội phạm như thế sẽ gia tăng, nhất là ngay cái mùa lễ năm nay nữa, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi anh là đối với Sở Cảnh sát Đà Lạt nói riêng và Texas nói chung thì không biết là lực lượng cảnh sát có tuyển thêm người không, và có đủ ngân sách để cho hỗ trợ cho những cảnh sát đang làm thêm những công việc sẽ phức tạp hơn và khó khăn như thế này không, thưa anh?
Cảnh sát thì dĩ nhiên là lúc nào nó cũng tuyển bộ cảnh sát hết, tại vì tuyển bộ cảnh sát không có phải là nó tùy theo cái ngân sách của City nó cho. Ví dụ ngân sách nó cho 1 tỷ, ví dụ 1 tỷ cho Sở Cảnh sát cho một năm, thì nó sẽ dựa bao nhiêu triệu để nó tuyển bộ, và bao nhiêu cảnh sát nó cần nó phải tính ra hết. Ví dụ năm nay nó cho 250 cảnh sát, thì tới cuối năm nay 250 người cảnh sát đã tuyển bộ rồi, thì nó sẽ không có tuyển thêm nữa. Nó vẫn có thể là background check này nọ, những người đó để cho qua cái năm mới, cái fiscal year năm mới để nó tuyển chọn. Nhưng mà mỗi năm nó chỉ được có bao nhiêu người cảnh sát để được gia nhập thôi, đó thì theo cái ngân sách. Cái vấn đề thứ hai anh nói là ok cảnh sát phải làm nhau, nếu với cái mùa lễ này thì dĩ nhiên rồi, mùa lễ này cũng có rất là nhiều những cái giờ phụ trội thêm cho những cảnh sát nào muốn làm thêm, có như là tiền overtime đó, nhất là những cái mall, những cái chỗ mà trung tâm lớn, và những cái trung tâm lớn nó cũng có nhiều trong cái những cái business ở trong đó, người ta sẽ bỏ tiền ra, người ta mướn cảnh sát thêm. Và là cái mùa này là cảnh sát đi làm rất là nhiều, làm thêm cái ngoài việc của Sở Cảnh sát, nhưng mà cảnh sát ở Dallas có quyền làm thêm ngoài giờ của cảnh sát, nhưng mà chỉ được thêm, ví dụ mình làm một ngày 8 tiếng cho cảnh sát thì mình chỉ được làm thêm 8 tiếng ngoài giờ đó thôi. ngoài giờ để làm chỗ chỗ khác là tổng cộng là 16 tiếng, chứ được không không được làm thêm, chứ không được làm nhiều hơn 16 tiếng. Thí dụ cái người, có nhiều người cảnh sát người ta chọn làm thêm ấy, ở ngoài đó người ta làm thí dụ trong cái ngày nghỉ của người ta, thí dụ người ta nghỉ thứ hai thứ ba thì người ta có thể làm thứ hai thứ ba 32 tiếng đồng hồ, có nghĩa là 16 tiếng completely làm cho người người cho cái một cái tư nhân khác. Thì nó cũng có nhiều cảnh sát, nhất là cảnh sát mà nó thêm nhiều cảnh sát là cảnh sát của DWI, tại vì mùa lễ này là người ta uống nhiều thì nó có DWI, và cũng là trong cái mùa lễ này thì những cái cú gọi 911 thì nó cũng giảm bớt một phần, nó không phải giống như mùa hè. Thì những người cảnh sát đó người ta có thể có cái thời gian đó để người ta làm những cái việc khác, là như là làm việc khác có nghĩa là người ta sẽ tới những cái khu vực mà người ta được giao phó để người ta chạy chung quanh để người ta coi, để phòng ngừa cướp bóc hay là giật đồ hay là đột nhập gia cư gì đó. Nhưng mà với cái mùa hè đó thì mùa hè lúc nào cái 911 nó cũng tăng lên rất là nhiều, tại vì là mùa hè nóng, người ta cái ngày nó dài hơn đêm thì người ta ở ngoài đường nhiều hơn thì nó xảy ra nhiều hơn, thì 911 nó nhiều hơn. Thì chỉ có mùa đông là những cái 911 thì nó giảm bớt, và người cảnh sát người ta cũng có nhiều thời gian để người ta đi tuần tiểu trong cái khu mà người ta được giao phó.
Cảm ơn anh. Thì sẵn dịp đây anh Officer Michael Bùi có thể chia sẻ chút ít là cho quý đồng hương Việt Nam biết là nếu muốn gia nhập ngành cảnh sát tại Đà Lạt thì cần có những điều kiện gì không anh?
Điều kiện thì gia nhập cảnh sát nào cũng rất là dễ. Nếu mà một người đã muốn gia nhập cảnh sát thì cái trình độ tiếng Anh người ta cũng là rất là good. Thì những người đó người ta có thể lên Google, người ta tra những vô cái phần như là recruiting Dallas, Forward, Addison hay là Arlington, thì trong đó nó sẽ có những cái website, và trong cái website á thì nó nói là ok muốn looking for a job á, thì nó có cái website, thì ở trong đó nó có list là những mình phải có hội đủ cái điều kiện nào sơ thẩm. Thì đối với mình đi lính ở đây á, mình đi lính á thì mình không cần phải có quốc tịch, nhưng mà nếu mà anh muốn gia nhập cảnh sát á của tiểu bang cảnh sát á, bắt buộc anh phải có quốc tịch. Cái đó là cái thứ nhất, cái đó là bắt buộc, là mình phải có quốc tịch. Cái thứ hai là mình phải trên 21 tuổi, hay là mình dưới 21 tuổi, nhưng mà khi mà anh ra trường cảnh sát á là anh phải 21 tuổi, phải trên 21 tuổi. Ví dụ là mình đi học trường cảnh sát là 9 tháng mà mình 20 tuổi rưỡi, có nghĩa là mình chỉ cần thêm 6 tháng, thì trong vòng 9 tháng học thì sau khi mình học xong thì mình cũng là 21 tuổi rồi, thì mình vẫn được như thường. Mình có thể vô trường cảnh sát lúc 20 tuổi rưỡi hay là trên 20 chút xíu, rồi lúc ra trường 21. Cái thể lực của mình cũng không có cần, tại vì trong vòng cũng có cần, có nghĩa là mình phải basic là mình phải chạy được, mình phải pass cái bài test physical sơ khởi để mình được vô, và khi mà cái mình phải chạy một mao rưỡi, và mình phải trong vòng bao nhiêu phút đó, rồi female với là male nó khác nhau cái ngoài giờ đó, rồi mình phải chạy sprint có nghĩa là mình phải chạy nhanh với cái tốc độ nào, bao nhiêu giây, rồi sau đó mình phải qua một cái, sau đó mình phải sau khi cái đó xong rồi mình phải qua một cái phỏng vấn của một cái panel là 3 người, và người ta sẽ hỏi coi mình có đủ tư cách để mình vô không. Rồi sau khi mà thường cái ngày test đó là 3 ngày cuối tuần hay là 3 ngày trong ấy, tại vì nó làm như vậy cho những người mà từ tiểu bang khác tới muốn gia nhập cảnh sát của Dallas thì người ta có thể mua vé máy bay, người ta ở đây 3 ngày để người ta làm hết những cái thủ tục như là physical test, rồi lấy một cái test của về viết. Thì trong cái bài test viết đó thì nó cũng có toán, cái này nó rất là dễ chứ không có gì khó hết. Rồi cái panel interview, sau khi mà 3 ngày đó mình sẽ biết được là mình có làm cái candidate không, có nghĩa là cảnh sát nó ok anh đủ thể lực, anh có đầy đủ tất cả, bây giờ tới cái phần là điều tra. Thì tới cái phần điều tra background có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tùy theo cái background của mình. Thì tới trong thời gian đó thì những người mà background investigator người ta sẽ có thể là người ta sẽ tới cái khu mà tiểu bang mình ở hay là cái cộng đồng mình ở để người ta hỏi những người hàng xóm xung quanh về mình, và bắt đầu người ta điều tra coi những cái gì mà mình khai trên cái tờ lý lịch có phải đúng không, là anh có cai nghiện hay là anh bị ở tù hay chưa, hay là như thế nào, anh đã bị ở tù thì ở tù như thế nào, thì nó điều tra, thì sau khi nó điều tra xong rồi thì cái package nó sẽ đưa tới một ông cảnh sát trưởng để ông duyệt lại thì ông sẽ nói ok, that's good, thì những người đó sẽ nhận được một cái tờ giấy, tờ lá thư của thành phố City của Dallas ấy, là anh đã nhận được vô trường cảnh sát để học. Thì trường cảnh sát có trong vòng 9 tháng, và muốn trở thành một người cảnh sát thật sự ấy, là bắt buộc phải 2 năm. Tại 9 tháng học ở trong trường cảnh sát và một năm mấy còn lại đó thì là mình phải đi thực tập ở ngoài đường với một người cảnh sát có kinh nghiệm hơn bao nhiêu đó. Thì sau khi đó là mình phải probation, có nghĩa là mình phải phải trong nhiều tình trạng là probation đó, thì sau khi probation là mình mới trở thành một người cảnh sát thật sự. Nó rất là giai đoạn, rất là nhiều anh. Nếu mà ai muốn gia nhập cảnh sát ấy, có thể vô dallaspolice.net, thì trong đó nó có rất là nhiều chi tiết để cái ngày nào nó sẽ list cái ngày nào có test, cái ngày nào không có test, và mình phải có cái gì khi mà xuống đây.
Cảm ơn anh. Thì hồi nãy anh có nói về vấn đề thể lực đó, thì Dũng Nghi muốn hỏi anh là đối với người Việt Nam mình á, người Mỹ gốc Việt mình á, thì cái thể trạng nó nhỏ con hơn so với những sắc dân khác. Thì với kinh nghiệm làm cảnh sát của anh, thì anh có thể tư vấn cho quý khán giả biết là những cái ngành nào nó phù hợp với người Việt Nam mình không? Tại vì trong trang web thì đương nhiên có rất nhiều ngành rồi, nhưng mà nhiều khi quý đồng hương mình hoặc là những con em của quý đồng hương thì như họ phân vân không biết cái nào phù hợp với mình, thì anh có thể tư vấn chút xíu.
Anh muốn nói cái ngành nào ở trong cảnh sát á hả?
Đúng rồi, cái ngành này mà okay. Sao mà phù hợp với, yeah, với người
đó,
Việt Nam mình?
Không, tất cả ai cũng đều như nhau hết. Ai muốn trở thành cảnh sát cũng phải trở thành một người cảnh sát, phải đi tuần ở ngoài đường. Cái đó là mình không có quyền, là có nghĩa là tôi nhận được cảnh sát, sau khi tôi ra trường tôi sẽ thành một thám tử, hay là tôi sẽ thành một thanh tra, hay là tôi sẽ là không có phải như vậy. Cái đó phải tùy theo cái chức năng của mình trong thời gian mình làm cảnh sát. Ở trong thời gian mình cảnh sát á, thì mình phải thi để mình được lên chức, và sau lên chức đó mình phải, khi nào trong những cái bộ phận đó nó cần người đó, thì nó sẽ ra một cái thông báo, nó nói là ok, tôi bộ phận này cần 2 người cảnh sát để trở thành một thanh tra, để điều tra cái này, điều tra cái kia. Thì lúc đó mình phải đưa nộp đơn lên, mình phải làm một cái resume, mình cũng phải viết giống như y chang mình đi làm ở ngoài thị trường á, rồi mình phải nộp lên cái package đó, rồi mình phải đi phỏng vấn. Và tùy theo cái ngành đó, cái ngành đó nhiều người apply cho hay không, thì nếu mà nhiều người thì nó phải phỏng vấn, và nó thí dụ cái ngành đó nó chỉ có cả 2 cái buổi, có 2 cái chỗ trống để đến nhận thêm thôi, nhưng mà có tới 30 người thì mình phải compete với 29 người kia để mình nhận cái job đó, và mình phải phỏng vấn, mình phải làm sao thuyết phục được cái panel đó là mình là người đủ tư cách để vô cái position đó. Thì tất cả ai vô cái sở cảnh sát cũng phải đi ra làm at least là 2-3 năm, 2-3 năm ở ngoài đường, có nghĩa là đi patrol ở ngoài đường, đi trả lời những 911 á. Không có ai mà được ngoại lệ, không có ai mà có thể là ra trường cảnh sát là vô thẳng vô mấy cái unit, cái đó nó không có đúng theo cái policy của sở cảnh sát.
Có nghĩa là Dũng Nghiêm hiểu rồi, có nghĩa là giống như thi đại học á, vậy có nghĩa là mình phải trải qua ít nhất 4 năm ra, rồi sau đó mới đi vô những cái từng cái ngành riêng biệt giống như mình học đại học.
Thì 4 năm mình muốn học bác sĩ, kỹ sư, hay là ai muốn học bác sĩ, luật sư, hay là những cái ngành nghề đó, bắt buộc mình phải vô cái trường mà trường đúng cái trường của nó.
Đúng rồi, Dũng Nghiêm hiểu rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Michael Bui của Sở Cảnh sát Dallas ngày hôm nay. Thưa anh, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi khác là trên báo chí những tuần qua thì có nói rất nhiều về cái vụ một cảnh sát da trắng tên là Dean Dan đã bắn chết một người da màu tên là Jennifer Jefferson gì đó. Thì cái vụ này thì luật sư của ông Dean cũng đã cố gắng xin tòa dời đi ra khỏi Tarrant County rồi, và vì nó có cái sự căng thẳng trong vấn đề chủng tộc đó. Thì liên quan đến vấn đề đó thì Dũng Nghiêm có thắc mắc là Thì tại cái anh cảnh sát đó thì được kết luận là quá vội vã khi nổ súng qua cửa sổ làm cho cô Jefferson đó chết. Thì Dũng Nghiêm liên tưởng là đối với dân thường thì Dũng Nghiêm nghĩ cũng có thể xảy ra tình trạng như vậy. Tại vì khi một người chĩa súng vào mình đó, anh officer Michael Bùi, thì mình cũng có thể phản ứng nhanh. Nếu mình không phản ứng nhanh có thể mình sẽ chết. Thì nếu mà người dân thường xảy ra tình trạng tương tự như vậy thì anh có thể cho Dũng Nghiêm biết, cùng với thính giả biết ý kiến của anh như thế nào?
Cái này thì tại vì Michael không phải là người cảnh sát đó, và Michael không có mặt ở hiện trường khi mà xảy ra ở đó, thì Michael không có thể nói cái anh này anh nghĩ như thế nào. Tại vì mình không phải là Monday quarterback, có nghĩa là mình đứng ở ngoài thì nói dễ lắm, nhưng mà bây giờ mình mới nói cái nó có câu là Monday quarterback, ở ngoài thì mình nói dễ lắm, nhưng mà khi mà mình ở trong cái trường hợp đó thì nó rất là khó. Đối với Michael, theo cái trường hợp như vậy đó, thì Michael là cảnh sát thì cái trường hợp đó Michael xảy ra rất là nhiều. Tại vì cảnh sát, ví dụ mình nhận được một cái cú cảnh sát gọi alarm, nói là cái nhà này alarm nó kêu, thì cảnh sát nó tới. Thì thường những cái alarm như cái này, hay là suspicion, hay là những nghi ngờ gì đó, thì lúc nào cũng có hai người cảnh sát hết. Thì thường mình tới, mình nếu tùy theo cái trường hợp đó, mình gõ cửa hay không gõ cửa nha. Ví dụ cái trường hợp của anh cảnh sát đi nữa, là nó nói là có một người hàng xóm gọi, nói là người đó thấy cái nhà bên cạnh có bóng người, là có thể là trong nhà đang có người đột nhập vô nhà. Thì nó khác với lại cái 911 nói là tôi nghe của từ cái alarm company nói là cái nhà này alarm nó kêu. Hai cái trường hợp nó hoàn toàn khác. Nếu mà nó cái alarm company nó nói với vậy, nói là ok cái nhà này alarm kêu, thì thường Michael tới, Michael sẽ gõ cửa trước để coi có ai trả lời hay không. Rồi Michael ấy, nếu mà không có ai trả lời, lúc đó Michael và my partner lúc đó mới đi chung quanh cái nhà. Nếu mà trên sau cái nhà nó không có cổng khóa đó, thì Michael với lại partner sẽ đi ra phía sau để check coi đằng sau có phải là người ta đập cửa kính vô hay là một cái gì đó để làm cho cái alarm nó bị kêu. Thì cái đó là lúc nào mình cũng lại. Còn nếu mà mình tới mình để mình điều tra mà có một cái thông tin nói là trong nhà đó có bóng người, và cái nhà đó cái người gọi nó là cái nhà đó không, chúc tôi là không có ai hết mà tại sao có bóng người, thì nó khác. Thì hai cái người, cái anh cảnh sát này ảnh đi và anh thấy một cái bóng người ở trong đó và cái người đó chĩa súng, thì dĩ nhiên là cái phản ứng của người cảnh sát người ta sẽ nói. Nhưng mà nó tùy theo cái trường hợp, cái trình độ kinh nghiệm và cái trình độ của cái anh này là ok cái người đó chĩa súng như thế nào, và cái anh đó ảnh có thông báo. Tại vì mình không có thể tới một cái nhà nào mà mình nghi đang có người mình nói chứ hey, tao là cảnh sát, mình la lớn như vậy thì làm sao mình bắt được người, phải không? Mình tùy theo cái trường hợp để mình thông báo là mình, tôi là ai, tôi là cảnh sát hay là sao. Tại vì ở trong Michael theo dõi cái này, cái bên phía mà phía công tố viện nói là tại sao cái anh cảnh sát này đi vô phạm vô cái coi như là đột nhập bất hợp pháp, có nghĩa là vô cái property của cái nhà này bất hợp pháp. Thứ nhất là anh cảnh sát này không có vô trong nhà của cái nhà này, anh chưa vô trong nhà, nhưng mà một người cảnh sát người ta điều tra cho một cái vụ trộm cắp, người ta có quyền vô cái sân của cái người đó. Tại vì người cảnh sát đó không phải là đột nhập bất cảnh sát, nhưng mà người ta tới đó để người ta điều tra một cái vụ đó thì nó khác với lại được nhập vô bất hợp pháp nha. Thì cái đó là sai. Cái thứ hai nữa, cái anh này ảnh nổ súng, mình không có phải là cái người mà bị chĩa súng, thì mình không có thể nào mình nói là tính mạng anh chưa có nguy hiểm, không lẽ bây giờ mình đợi cái người ở trong nhà nó bắn mình rồi lúc đó mình mới nổ súng, thì nó đã quá trễ. Nhưng mà cái anh này có bắn có đúng hay không, theo cái sự việc nó như thế nào, thì cái đó là mình phải coi lại tất cả những cái bằng chứng được đưa ra. Tại bây giờ Michael cũng chỉ là nghe ở trên nói là cái bằng chứng như thế này, nhưng mà Michael chưa thấy được cái bằng chứng, Michael chưa nghe được cái 911, Michael chưa nghe được cái cuộc điện đà trên cái video, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà Michael, theo như cái ý của Michael đó, là cái vụ này, cái anh cảnh sát này không có thể nào mà bị buộc tội về cái tội giết người hết, không cách nào. Tại vì ảnh điều tra một cái người đó chĩa súng, và đúng lúc mà xử là cái cô này thật ra là có súng chứ không phải là không có súng, phải không? Mình cũng biết là cái cô này có súng thì không có thể nào nói anh này nói là ô anh nói tầm bậy tầm bạ, cái cô đó đâu có chỉ súng đâu. Khi mà cái cô đó bị bắn rồi đó, cảnh sát tới thì cô đó lúc đúng là có súng, và cũng là cái người nhân chứng, là cái người mà nephew của cái cô này cũng nói là cái cô đó có súng, phải không? Thì cái hai cái trường hợp này Michael, nó rất là cái anh này anh có thể appeal, có thể là kháng cáo về cái tội này khi mà anh bị xử. Thì bây giờ mình đã biết là cái vụ này là phải bắt buộc là phải coi anh này anh không bị xử theo cái murder, có nghĩa là giết người cố ý, nhưng mà anh cũng có bị manslaughter, có nghĩa là giết người không cố ý, nhưng mà cái hình phạt này cũng có thể là từ 2 năm cho tới 10 năm tù. Còn nếu mà giết người có thể là 2 năm cho tới 99 năm tù. Thì cái đó đã bỏ qua rồi. Cái đã drop rồi. Thì anh này đã bị chặt là cái manslaughter. Thì bây giờ mình coi bữa nay á, là nó sẽ discuss coi anh này sẽ nhận cái bản án bao nhiêu năm. Tùy theo cái thành tích của anh này, cái background của anh này như thế nào thì ấy. Nhưng mà đối với Michael nghĩ cái này rất là nhiều tình tiết ở trong đó, nhưng mà anh cũng nghĩ cái này nó cũng làm cho cái bồi thẩm đoàn nó rất là khó xử, tại vì anh cũng nên biết cái bồi thẩm đoàn này là tất cả là người da trắng, một người Á Châu, hai người Mỹ, còn lại là ba là người da trắng, không có người Mỹ, không có người Mỹ đen nào ở trong đó hết. Thì nếu mà anh này bị trắng án á, thì anh nghĩ thành phố ở cái thành phố Fort Worth nó sẽ xảy ra như thế nào. Anh cũng đủ biết là những cái trường hợp đó người ta không có cần biết là gì ấy. Người ta chỉ cần biết là một người da trắng bắn một người da đen là cái người da trắng automatic có tội.
Dạ đúng rồi, có thể nó xảy ra giống cái vụ trước đây là George Floyd đó, nó cũng tương tự. Dạ. Như vậy nhưng mà Dũng Nghiêm thắc mắc là nếu mà đối với dân thường á thì nếu mà xảy ra tương tự như vậy thì nếu mình chậm thì mình sẽ bị bắn chết, mà nếu mình nhanh quá mình bắn chết người ta trước thì cũng tương tự như cái officer cảnh sát.
Vâng, cũng như vậy, nhưng mà cảnh sát sẽ không có thể tùy theo cái trường hợp cảnh sát bắt cái người đó tại chỗ hay không tại chỗ. Nếu mà không bắt thì cảnh sát có quyền làm một cái bản cáo trạng cũng như là murder đó, và trình lên trên đại bồi thẩm đoàn để cho đại bồi thẩm đoàn quyết định coi có khởi tố cái việc này không, còn cái người này bắn có đúng hay không, và những cái đại bồi thẩm đoàn nó xét là đưa ra tòa, tại vì trước khi ra tòa phải cả đại bồi thẩm đoàn nó indict mình trước, có nghĩa là nó phải tố cáo mình cái tội ra tòa. Nó khác nhau tại vì cái này phải cần có một cái thời gian rất là dài để Michael trả lời những cái câu hỏi mà cái tình tiết của Mỹ nó rất là khó mà có thể giải thích trong vòng vài bao nhiêu phút.
Không, Dũng Nghiêm muốn hỏi người dân á, đối với người dân thường á thì mình trường hợp xảy ra tương tự như vậy thì mình trường hợp nào thì mình được phép nổ súng á?
Ok, cái đó là Michael không bao giờ mà có thể nói cho anh được biết hết, tại vì tùy theo cái sự Michael, lúc mà Michael dạy bắn súng, Michael phải nói cho người ta biết là cái tính mạng của anh bị đe dọa chưa thì anh mới nổ súng, mà trước khi anh nổ súng anh phải làm cái gì, thì cái đó phải tùy trường hợp chứ không có trường hợp nào mà giống trường hợp nào hết, tại vì nó không có thể nào mà giết vô sách nữa trong trường hợp nào, thì cái đó phải tùy theo cái trường hợp nổ súng hay không nổ súng. Thì Michael thường dạy người ta, Michael sẽ đưa ra nhiều cái thí dụ như thế này anh có nổ súng hay không, như thế này cái đó phải nhiều cái trường hợp. Thì cũng giống như Michael đó, anh nổ súng không có nghĩa là anh vô tội, cái đó phải tùy theo đại bồi thẩm đoàn nó còn cái nhân chứng vật chứng hay là cái sự trả lời của anh, thì nó sẽ coi nó indict anh, nó có thể tố giác anh ra tòa để lúc đó anh mới bị bắt nha. Yeah. Nó khó lắm, nhưng mà cô có thể trả lời trong 2 tuần nữa, mà cô sẽ trả lời thêm cái vụ này.
Ok, cảm ơn anh. Sẵn dịp anh có thể cập nhật về cái lớp dạy bắn súng của anh được không anh?
Dạ, yeah, vâng, cái lớp dạy bắn súng của Michael thì cũng đã đầy rồi. Thứ ba này Michael có lớp, lớp mình Michael đã đầy rồi. Thì nếu mà ai có muốn học nữa đó, học đó, thì có thể cho Michael biết. Muốn học thì Michael sẽ mở những cái lớp, tại vì cái lớp này Michael dạy ở nhà nên chỉ 3-4 người thôi. Michael không có dạy nhiều. Thì ai tới sớm thì Michael dạy ở, thì nếu mà cho Michael biết thì Michael sẽ sẽ xin nghỉ ở chỗ làm để thầy cô dạy theo cái ngày nào quý vị được rảnh, không cần phải nhất thiết là cuối tuần. Thì ai có nhu cầu thì gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167, và Michael có thể giúp các quý vị lấy được cái bằng bắn súng, và Michael dạy cho quý vị biết cách sử dụng súng và giống như anh nói, khi nào mình nổ hay không nổ.
Cảm ơn anh cảnh sát Officer Michael Bùi. Thưa quý thính giả, chương trình cảnh sát mà người dân cùng với Sở Cảnh sát Dallas do phần phụ trách của Officer Michael Bùi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình an đến với anh.
Dạ, vâng, cảm ơn anh và Michael. Nếu mà không gặp lại Michael sẽ gặp với quý hai tuần nữa. Nếu mà trước Christmas thì Michael sẽ nói thêm về những cái vụ này.
Rồi, xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng thứ sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.